Xin cùng nhau mở Kinh Thánh ra trong Ma-thi-ơ chương thứ 12. Mitchell muốn ôn lại những gì mà chúng ta đã đề cập đến trong tuần vừa qua. Tuần rồi chúng ta đã nói công lý đúng, công lý thật là bằng chứng cho sự công bình của Đức Chúa Trời đối với thế gian này. Do vậy, khi chúng ta nghe đến hai từ công lý mà nó không đến từ sự công bình của Đức Chúa Trời thì nó không phải là công lý đúng, công lý thật. Điều thứ hai là con dân của Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống bởi lẽ thật và chúng ta phải nói trong lẽ thật. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta sẽ không nói để tạo nên sự khiêu khích mà thôi. Cũng cùng lẽ đó, chúng ta cũng không phải tránh, không dám nói những điều mà chúng ta e rằng những gì mình nói ra nó sẽ gây nên sự khiêu khích. Chúng ta phải nói ra lẽ thật, và cho dù lẽ thật đó gây nên sự hiềm khích, lẽ thật đó gây nên sự đụng chạm, thì chúng ta cũng phải chấp nhận mà thôi. Chúng ta cũng đã học được rằng Đức Chúa Trời đã vui lòng Đức Chúa Giê-xu, và đó là tất cả những gì mà Đức Chúa Giê-xu quan tâm. Đức Chúa Giê-xu đã không quan tâm tới việc được con người khen ngợi là như thế nào. Và do vậy mà chúng ta phải quan tâm tới việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn là làm đẹp lòng con người. Chúng ta cũng thấy được rằng lời của Đức Chúa Trời đã hình thành nên cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu và chức vụ của Ngài là như thế nào. Và nếu điều đó đúng với Đức Chúa Giê-xu thì điều đó há càng không đúng với chúng ta nhiều hơn như thế sao? Điều đó có nghĩa rằng lời của Đức Chúa Trời phải hình thành nên tất cả những gì đó mà chúng ta sẽ làm. Và rồi chúng ta cũng thấy được sự khiêm nhường của Đức Chúa Giê-xu. Ngài không quan tâm đến việc được chấp thuận. Ngài không quan tâm tới việc được công nhận. Ngài không quan tâm đến việc được con người tôn ngợi. Chúng ta có đang sống theo cách như vậy hay không? Chúng ta cũng đã thấy rằng không có ai là người mà Chúa cảm thấy bị phiền cả. Ngài đã dành thời giờ ngay cả cho người nhỏ nhất trong vòng chúng ta nữa. Chúng ta có làm giống như vậy hay không? Chúng ta có đặt thời gian biểu của mình phục vụ người khác hay là chúng ta chỉ dành thời gian đó để cho chính mình mà thôi? Như Mitchell từng nói, anh khích lệ mọi người quay trở lại để nghe lại bài giảng mà chúng ta đã được nghe và rồi tìm cách nào đó để áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ học trong Ma-thi-ơ chương thứ 12, từ câu 22 cho đến câu 30. Bây giờ, người ta đem đến cho Đức Chúa Giê-xu một người bị quỷ ám, mù và câm. Ngài chữa lành, khiến người ấy nói và thấy được. Tất cả dân chúng đều kinh ngạc nói rằng, phải chăng người này là con vua David? Nhưng khi nghe vậy, những người Pha-ri-si lại bảo, người này không thể nào đuổi được quỷ, nếu không nhờ quỷ vương Bê-en-xê-bun. Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng của họ nên phán, vương quốc nào tự chia rẽ sẽ bị sụp đổ, một thành hay một nhà nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững. Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, ấy là nó tự chia rẽ, vương quốc nó làm sao đứng vững được? Nếu ta nhờ Bê-en-xê-bun mà đuổi quỷ, thế thì con cái các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? Do đó, chính chúng nó sẽ là người xét xử các ngươi. Còn nếu ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi. Hay là làm thế nào người ta có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản nếu trước hết không trói người ấy lại? Phải trói người ấy lại rồi mới cướp nhà người được. Ai không ở với ta là chống lại ta. Ai không liên kết với ta thì tan tác. Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Chúng ta đang học trong Ma-thi-ơ chương thứ 12. Chúng ta đã thấy rằng Đức Chúa Giê-xu đang thách thức những nhà lãnh đạo Do Thái và giới cầm quyền tôn giáo thời bấy giờ. Giê-xu Ngài không phải tìm cách để tấn công họ, tìm cách để đuổi theo họ. Nhưng mà ngược lại, chính những người Pha-ri-si là những người tìm cách để tấn công Chúa. Đối diện với những vấn đề đó, những gì Đức Chúa Giê-xu nói đã khiến cho họ thấy được rằng tất cả những điều mà họ kiện cáo Chúa Giê-xu đều phải bị đổ vỡ cả. Theo các anh chị em nghĩ, những người Pha-ri-si họ nghĩ như thế nào? Chắc chắn là họ không có vui. Mà ngược lại họ càng nổi giận và tìm cách để giết Ngài. Đó là bối cảnh mà chúng ta sẽ học trong phần Kinh Thánh ngày hôm nay. Đức Chúa Giê-xu tìm đủ mọi cách để làm theo ý muốn của cha Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng những người Pha-ri-si tìm đủ mọi cách để ngăn trở. Phần kinh thánh hôm nay có thể gây nên một số điều làm cho hoang mang, nhưng mà chúng ta hãy tìm xem những gì được ghi lại ở đây. Câu 22 và 23 của phần kinh thánh này kể lại rằng, bây giờ người ta đem đến cho Đức Giê-xu một người bị quỷ ám, mù và câm. Ngài chữa lành, khiến người ấy nói và thấy được. Tất cả dân chúng đều kinh ngạc, nói rằng, phải chăng người này là con vua David? Như vậy, chúng ta đã thấy được có một ai đó đã đem một người bị quỷ ám, không thể thấy được và cũng không thể nói được. Và khi Đức Giê-xu thấy người này, thì Ngài đã chữa lành anh này và người này đã có thể nói và thấy được. Như tất cả những gì mà chúng ta thấy, đoàn dân đã rất là kinh ngạc bởi vì thấy rằng Ngài đã có quyền năng để Ngài chữa lành cho người này. Họ ngạc nhiên đến nỗi hỏi nhau rằng phải chăng người này là con vua David? Chị Wendy và Michelle đã không hề có bàn trước với nhau về bài giảng hôm nay, nhưng lại có một sự trùng hợp đúng không? Khi họ hỏi với nhau, nếu Chúa Giê-xu có phải là con vua David hay không, thì cái ý họ là gì vậy? Có phải ý họ muốn nói Chúa Giê-xu phải là Salomon hay không? Có đúng không? Khi họ dùng từ con vua David, thì ý họ muốn nói gì vậy? Dạ, ý họ muốn hỏi nhau rằng có phải đây là đấng Mêsi mà chúng ta trông đợi bấy lâu nay không vậy? Nếu muốn biết thêm về danh xưng của Ngài, chúng ta có thể tìm đọc thêm ở trong Sa-môn thứ 2 chương thứ 7 và Ê-sai chương thứ 9. Như vậy, ở đây chúng ta thấy dấu kỳ và phép lạ của Ngài đã có tác dụng. Những điều đó đã hành động chứng minh cho thấy rằng Đức Giê-xu chính là đấng mà Ngài đã phán Ngài là ai. Và có nhiều người đã bắt đầu nhận ra điều này. Câu 24 thì nói rằng, nhưng khi nghe vậy, những người Pha-ri-si lại bảo, người này không thể nào đuổi được quỷ nếu không nhờ quỷ vương Bê-en-si-bun. Câu này nói rằng, nhưng khi nghe vậy, những người Pha-ri-si họ nghe gì vậy? Tại sao mà những người Pha-ri-si họ lại không thích những gì mà họ mới vừa được nghe? Những người chứng kiến đã nói điều gì mà những người Pha-ri-si lại không thích nghe vậy? Ngay khi những người Pha-ri-si nghe những người dân chứng kiến tự nghĩ, tự nói với nhau, hỏi có phải Chúa Giê-xu là đấng Mêsi hay không vậy, thì họ đã không thích nghe. Những người Pha-ri-si họ sợ đoàn dân này sẽ quay lại chống họ. Do vậy mà họ nghĩ rằng họ phải làm một điều gì đó trong thời điểm này. Do không thể nào chối bỏ điều mà Đức Giê-xu vừa làm qua việc Ngài đã chữa lành cho người này, bởi vì đây là những gì mà chính đoàn dân đã tận mắt chứng kiến. Bởi lẽ đó mà họ nghĩ rằng mình phải đặt ra một điều gì đó giả dối để làm cho đoàn dân này không đặt lòng tin cậy nơi Chúa Giê-xu. Họ kết án Đức Chúa Giê-xu là Bê-en-si-bun. Bê-en-si-bun là tên của một vị thần của người Canaan cổ xưa. Về căn bản, ý họ muốn nói rằng Đức Chúa Giê-xu đang làm việc cho quỷ vương đó. Do họ không thể nào chối bỏ quyền năng của Đức Chúa Giê-xu, cho nên bây giờ họ phải tìm cách giải thích quyền năng đó đến từ đâu. Do vậy mà họ nói rằng đúng, Đức Chúa Jesus có quyền năng đó, nhưng mà quyền năng của Đức Chúa Jesus đến từ Sa-tan. Tiếp tục trong câu 25 và 26, Đức Chúa Jesus biết ý tưởng của họ nên phán: vương quốc nào tự chia rẽ sẽ bị sụp đổ, một thành hay một nhà nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững. Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, ấy là tự nó chia rẽ, vương quốc nó làm sao đứng vững được? Đức Chúa Giê-xu biết những người Pha-ri-si đang nghĩ gì. Về căn bản, Đức Chúa Giê-xu đã cho mọi người thấy thực tế xảy ra nó sẽ là như thế nào. Và Ngài cũng chứng minh cho mọi người thấy sự tố cáo của những người Pha-ri-si là một điều kinh tởm. Ngài nói rằng, tất cả mọi người đều thấy ta đã đuổi quỷ và quỷ đó đến từ Sa-tan. Ý Ngài muốn nói rằng nếu Ngài là Sa-tan đó, thì Ngài sẽ không có đuổi quỷ. Ngài cho biết rằng những gì Ngài đã làm là tốt cho người này. Bởi vì nếu những gì Ngài làm đến từ Sa-tan thì chắc chắn sẽ gây tổn hại cho người đó mà thôi. Ngài muốn cho mọi người thấy rằng lý luận của họ chỉ là điều bất hợp lý và mọi người đều có thể nhận ra. Ngài nói rằng nếu ta nhờ Bê-en-si-bun mà đuổi quỷ, thế thì con cái các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? Do đó, chính chúng nó sẽ là người xét xử các ngươi. Ở đây, từ con cái, ý Chúa muốn nói rằng những người đi theo những người Pha-ri-si đó. Theo những gì được ghi lại trong sách Luca cũng như sử gia Josephus đã nói thì những người Pharisee thời bấy giờ đã có những người theo họ và những người này nói rằng họ cũng có khả năng để đuổi quỷ nữa. Ở đây Đức Chúa Giêsu về cơ bản Ngài muốn nói cho những người Pharisee rằng các ngươi đừng có giả hình nữa. Ngài cho họ biết rằng những người theo các ngươi cũng làm giống như những gì ta làm mà các ngươi đã không dùng một cái chuẩn để các ngươi nhận định. Ở đây chúng ta có thể nhận ra rằng những gì Đức Chúa Giêsu làm và những gì Ngài đã nói để ích lợi cho con người mà thôi. Đức Chúa Giêsu muốn cho mọi người thấy Ngài biết ý tưởng và tấm lòng của những người Pharisee là như thế nào. Ngài biết tấm lòng của họ và Ngài biết rằng họ không quan tâm tới những gì mà Ngài nói. Mục đích của họ chỉ là muốn giết Ngài mà thôi. Những gì Ngài nói, những gì Ngài muốn bày tỏ chỉ là lẽ thật và Ngài muốn cho những người xung quanh Ngài biết lẽ thật là như thế nào. Trong câu 28, Ngài nói tiếp, còn nếu ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi. Ở đây, Đức Chúa Giêsu lý luận với những người xung quanh cho thấy rằng những gì Ngài đã làm, ấy là Ngài dùng quyền năng để đuổi quỷ. Chính mọi người thấy điều đó đã xảy ra và đã thấy quyền năng là như thế nào. Ngài cho họ biết rằng các ngươi đã biết rằng đây là quyền năng siêu nhiên và bởi vì nó không đến từ Satan thì chắc chắn nó phải đến từ Đức Chúa Trời. Và một lần nữa, Đức Chúa Giêsu đã tuyên bố vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến. Trong câu 29, Ngài nói tiếp, làm thế nào người ta có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản nếu trước hết không trói người ấy lại? Phải trói người ấy lại rồi mới cướp nhà người ấy được. Đức Chúa Giêsu nhận ra quyền lực của ma quỷ và Ngài biết rằng vua của đời này có quyền năng. Theo hình ảnh minh họa Đức Chúa Giêsu nói ở đây, Ngài muốn cho biết rằng Satan chính là kẻ mạnh sức này. Một lần nữa, Đức Chúa Giêsu đã chỉ ra lẽ thật ở đây là Satan có năng quyền. Do vậy mà để đuổi được nó, Ngài phải có một quyền năng lớn hơn nó. Ngài nói rằng Satan là kẻ có sức mạnh, nhưng mà ta có quyền trói nó lại để ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn. Tiếp tục, trong câu 30, Ngài nói rằng ai không ở với ta là chống lại ta, ai không liên kết với ta thì tan tác. Về cơ bản, ở đây Đức Chúa Giêsu đưa ra một lời để kết thúc những gì mà Ngài vừa nói. Chúng ta đã nói những điều này thường xuyên và rồi chúng ta cũng sẽ tiếp tục đề cập đến trong những tuần sắp tới đây. Ngài thường nhắc cho biết rằng có một trận chiến đang diễn ra. Trận chiến giữa điều đúng và điều sai, điều ác và điều thiện. Và Ngài cho biết rằng không ai là người trung dung trong trận chiến này cả. Ngài nói rằng nếu mà các ngươi không ở với ta thì các ngươi sẽ nghịch với ta. Những gì Đức Chúa Giêsu nói có điều quan trọng mà chúng ta cần phải biết. Về cơ bản, Ngài nói rằng hoặc là chúng ta đang làm việc để xây dựng vương quốc của Ngài hay là chúng ta đang làm việc để chống lại điều đó. Một lần nữa, cho thấy rằng không có điểm giữa ở đây. Hy vọng rằng tôi đã giải thích một cách rõ ràng về phần kinh thánh này và mọi người có thể hiểu được những gì đã được ghi lại ở đây. Như vậy thì điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Làm thế nào để chúng ta sẽ sống khác hơn bắt đầu trong ngày hôm nay, trong tuần tới đây và trong suốt những ngày sắp tới về những gì mà chúng ta đã được nghe Chúa Giêsu nói ở đây? Có một vài điều mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất, làm thế nào mà người bị quỷ ám này có thể đến với Đức Chúa Giêsu? Chúng ta giả định là có thể là bạn, có thể là người nhà, nhưng mà chắc chắn phải có một ai đó đã đem người này đến với Đức Chúa Giêsu. Họ thấy nhu cần rất lớn cả về thể chất, vẫn về tâm linh của người này. Do vậy mà họ đã đem người này đến với Đức Chúa Giêsu. Có ai cho tôi biết bài học áp dụng ở đây là gì không?
Mỗi người chúng ta phải áp dụng là có cách nào đó mình đem nhiều người đến Chúa qua cái cách của mình. Đem cho tới Chúa chẳng hạn như là mình dẫn người mình làm chứng để Chúa cho họ biết Chúa Giêsu. Hay là chỉ cách duy nhất hơn là mình sẽ chủ động đem người đó đến.
Em Mitchell cảm ơn cô Bảy, bởi vì cô Bảy đã nói rằng đem họ đến với Đức Chúa Giêsu chứ không phải đem họ đến với nhà thờ. Mitchell hỏi rằng tại sao vậy? Tại sao ý tôi muốn nói rằng có vấn đề gì khi mà đem họ đến với nhà thờ? Chúng ta đã nói nhiều lần, những gì được ghi lại trong Cựu Ước chỉ là hình bóng của những gì sẽ xảy đến. Tuyển dân của Ngài phải là những người được biệt riêng ra cho Ngài, hầu cho những dân tộc khác có thể nhìn thấy được Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại như thế nào. Nhưng khi Đức Chúa Giêsu đến, Ngài đã làm những gì mà Ngài cần làm, và rồi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ban quyền năng cho hội thánh của Chúa như thế nào, để rồi mọi sự từ đó đã hoàn toàn thay đổi. Đã qua rồi cái thời mời gọi mọi người phải đến và xem, và đây là lúc mà chúng ta phải đi và nói. Như vậy, việc chúng ta chia sẻ về Chúa cho một ai đó thì không cần phải đề cập đến có gì đặc biệt ở trong căn phòng này, ở trong căn hộ này. Chúng ta có thể chia sẻ về Chúa cho họ ở Highland Coffee, ở một cái tiệm cà phê nào đó. Bài học để chúng ta áp dụng ở đây ấy là thay vì chúng ta đem họ đến với Đức Chúa Giêsu thì chúng ta đem Đức Chúa Giêsu đến với họ. Những người trong thời Chúa Giêsu khi chứng kiến cảnh này, họ đã hỏi nhau rằng: có phải người này là con vua David không? Và ngày hôm nay, nếu như mọi người hiểu được Đức Chúa Giêsu một cách đúng đắn, thì có thể họ sẽ cùng hỏi một câu hỏi giống như vậy. Điều đó có thật không? Có phải Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời không? Có phải Đức Chúa Giêsu là con đường dẫn đến Đức Chúa Trời không? Cũng giống như Đức Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải sẵn sàng để trả lời những câu hỏi đó. Phi-e-rơ dạy chúng ta trong thơ thứ nhất, chương 3 câu 15. Ông nói: hãy tôn cao Đấng Christ là Thánh, là Chúa trong lòng anh em, luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hy vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng. Các anh chị em có luôn luôn sẵn sàng để trả lời hay không vậy? Các anh chị em có luôn luôn sẵn sàng để chia sẻ với mọi người là tại sao mà các anh chị em có được niềm hy vọng ở trong Đức Chúa Giêsu hay không vậy? Nếu chúng ta thực sự yêu thương người khác giống như Đức Chúa Giêsu từng yêu thương, thì chắc rằng chúng ta sẽ luôn luôn sẵn sàng. Tôi đã tạo nhóm Signal cho chúng ta có cơ hội để chúng ta kết nối với nhau. Qua Signal có thể kết nối với nhau theo nhóm, hoặc là chúng ta có thể liên lạc một cách cá nhân với nhau. Là hội thánh của Đấng Christ, chúng ta đã không tận dụng phương tiện khoa học kỹ thuật mà chúng ta có được trong thời đại này. Chúng ta luôn có thời gian 24/7 để chúng ta có thể tiếp cận bất cứ người nào đó. Mitchell nói rằng anh luôn luôn có thời gian để ai đó liên lạc, nhắn tin, hỏi thăm, nói chuyện với anh. Anh sẽ có thời gian để anh trả lời, và anh tin rằng nhiều người ở đây cũng sẵn sàng làm như vậy. Và anh hy vọng rằng mọi người đều sẽ như vậy. Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để cho mọi người thấy tại sao chúng ta có được niềm hy vọng ở trong Đấng Christ. Do vậy mà khi có anh chị em nào, có bạn bè hay là người thân trong gia đình hỏi chúng ta về những gì về Đức Chúa Giêsu, hay là những câu hỏi mà chúng ta không có câu trả lời, thì chúng ta có cơ hội để chúng ta có thể chia sẻ với những người ở đây. Ở đây chúng ta cũng thấy được những người Pharisee đã cố tình nói dối để cho những người xung quanh không biết được Chúa Giêsu thật sự Ngài là Đấng như thế nào. Điều này cũng không thay đổi. Ngày hôm nay cũng có rất là nhiều người ghét Đức Chúa Giêsu. Những người yêu thích tội lỗi của mình ghét Đức Chúa Giêsu bởi vì Ngài đã cho họ thấy tội lỗi của họ là như thế nào. Nhiều người ghét Đức Chúa Giêsu bởi vì Ngài đã tuyên bố rằng Ngài là con đường duy nhất để dẫn mọi người đến với Đức Chúa Trời. Nhiều người ghét Đức Chúa Giêsu bởi vì Ngài đã nói rằng Ngài phải là thứ tự ưu tiên hàng đầu, thứ tự ưu tiên trên tất cả mọi điều. Tôi tự hỏi là những người cha trong ngày lễ phụ thân hôm nay, các anh, các ông có đã chuẩn bị cho con cái của mình biết về những gì mà nó sẽ đối diện khi người ta ghét nó hay không? Chúng ta có trang bị cho chúng để chúng sẵn sàng đối diện với những người không xấu hổ nói những điều giả dối để lừa gạt chúng nó hay không? Những người đó có thể là bạn học của các con của mình. Những người đó cũng có thể là thầy cô giáo của các con của mình. Những người đó cũng có thể là hàng xóm của chúng ta. Những người đó cũng có thể là những thành viên trong gia đình của chúng ta. Chúng ta có chuẩn bị cho chúng để chúng biết về sự giả dối ngăn trở chúng trong việc bước đi theo Đức Chúa Giêsu hay không? Đây là điều rất là quan trọng chúng ta cần phải trang bị cho con cái của chúng ta để sống ở trong trần gian này. Và điều quan trọng để chúng ta trang bị cho chúng ấy là chúng ta phải cho chúng biết làm cách nào để đối diện với những người hoặc là những ý tưởng chống lại những gì đúng, những gì là thật và những gì là tốt. Và tất cả những điều này đều có ở trong lời của Đức Chúa Trời. Điều đáng buồn là có nhiều cha mẹ, cho dù có ý định tốt, cho dù có suy nghĩ tốt, trang bị con cái mình lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà lại không chuẩn bị cho nó để có được cuộc sống để đối diện với thế gian này. họ trang bị cho con mình về kiến thức của lời Đức Chúa Trời, nhưng mà lại không dạy con cái của mình làm thế nào để áp dụng lời ấy ở trong đời sống của mình. Họ đã không dạy cho con của mình biết làm thế nào để quan sát và để phân tích, để nhìn thấy được những gì đang diễn ra trong cuộc sống của nó. Họ đã không dạy cho chúng biết làm sao để đối diện với những niềm tin sai trật ở trên thế gian này. Sự thờ lại hình tượng, chủ nghĩa vật chất, sự khao khát về quyền lực và những sự tha hóa diễn ra trên thế giới này. Sức mạnh dụ dỗ chúng làm sao để có được quyền lực, tiền bạc. Tất cả những điều đó luôn luôn diễn ra. Ý tôi muốn nói rằng những điều này được lời của Đức Chúa Trời bày tỏ cách rõ ràng, đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều này cho chúng ta qua lời của Ngài để trang bị cho chúng ta. Là những bậc làm cha mẹ, chúng ta có trang bị cho con cái của mình biết những gì mà chúng sẽ phải đối diện hay không? Chúng ta có dạy con mình biết làm cách nào để chúng phải suy nghĩ và phải nhận định hay không? Việc dạy con chúng ta biết những gì là thật, nó không đủ. Chúng ta cũng phải chuẩn bị cho chúng để đối diện với sự giả dối nữa. Chúng ta phải dạy cho chúng biết làm thế nào để áp dụng lẽ thật. Chỉ cho chúng thấy rằng lời của Đức Chúa Trời có thể áp dụng trong mọi khía cạnh trong cuộc sống. Chúng ta phải chỉ cho chúng biết rằng lời của Đức Chúa Trời có thể trả lời cho ngay cả những lời chỉ trích cay độc nhất. Bên cạnh những gì mà Ngài đã làm ở đây, tôi còn thấy được quyền năng đáng kinh ngạc của Ngài. Như vậy thì những gì chúng ta có thể áp dụng qua điều này ở đây? Năng đề nào mà chúng ta đối diện ngày hôm nay vậy? Tại sao chúng ta lại nghi ngờ khả năng của Đức Chúa Giêsu, không biết là Ngài có thể giải quyết năng đề của chúng ta hay không vậy? Chúng ta nói amen khi nghe được những gì mà Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng ở đây, và rồi chúng ta cũng hát những bài hát về quyền năng của Đức Chúa Giêsu nữa. Nhưng mà không phải là nó chỉ giới hạn trong những gì chúng ta nói hay những gì chúng ta hát mà thôi. Hành động của chúng ta bày tỏ cho chúng ta thấy rằng chúng ta có đức tin hay là chúng ta thiếu đức tin vậy. Chúng ta nói rằng dĩ nhiên Đức Chúa Giêsu có quyền năng, nhưng mà rồi chúng ta giải quyết nan đề của mình bằng sự khôn ngoan riêng của mình. Hành động của chúng ta đã nói lên điều gì vậy? Và điều cuối cùng là tôi muốn nói ở đây là không có ai mà có thể trung dung đối với Chúa Giêsu, không ai mà có thể đứng ở giữa mà không chọn lựa. Chúa Giêsu đã nói rằng ai không ở với ta thì chống lại ta. Người ta cho rằng có nhiều loại người khác nhau, nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói là chỉ có hai mà thôi. Roma chương 5 câu 10: vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của con Ngài, chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời, thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của con Ngài là dường nào. Hoặc là các anh chị em đã ăn năn tội và đã tiếp nhận Ngài để trở nên làm con cái của Ngài, hay là các anh chị em vẫn còn là kẻ thù nghịch với Ngài? Không có loại người nào khác nữa cả. Có thể có một số người nói rằng họ có mối liên hệ với Đức Chúa Trời theo cách riêng của họ. Họ có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, nhưng mà có thể họ không có mối liên hệ với Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh đã cho biết một cách rất là rõ ràng rằng chúng ta không thể nào biết được Đức Chúa Trời qua cách riêng của mình. Nếu không bởi Đức Chúa Giêsu mà một ai đó có mối liên hệ với Đức Chúa Trời thì người đó vẫn là thù nghịch với Ngài. Đức Chúa Giêsu Ngài đã từng nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Không có trường hợp ngoại lệ ở đây. Đức Chúa Giêsu đã nói cách rất là rõ ràng. Bất cứ ai khước từ Ngài thì người đó đã tự chuốc lấy thảm họa cho mình. Có một câu mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây, những người theo Chúa, những người tin Chúa và ngay cả những mục sư thường bỏ qua. Ấy là câu, ai không liên kết với ta thì tan tác. Những ai không liên kết với Chúa Giêsu rồi sẽ bị tan tác. Các anh chị em nghĩ điều này có nghĩa là gì vậy? Ở đây Đức Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài là con đường duy nhất và những ai không liên kết với Ngài thì sẽ bị tan tác. Điều Đức Chúa Giêsu muốn nói ở đây là những gì chúng ta đang thực hành ở tại chỗ này. Ở trong thành phố này, ở nhiều nơi trên thế giới này, những người khác họ đang làm gì trong ngày hôm nay vậy? Khi Đức Chúa Giêsu rao truyền lời của Ngài thì hoặc là chúng ta sẽ tập hợp liên kết lại với nhau, hoặc là chúng ta sẽ tan rã, chúng ta sẽ bị tan tác. Ý tôi không phải muốn nói rằng nếu như có những hội thánh nào đó mà họ không tin giống như những gì chúng ta tin thì họ chống lại Đức Chúa Giêsu và họ sẽ phải bị tan tác. Tuy nhiên, điều chúng ta cần phải tự vấn ấy là liệu rằng lẽ thật của phúc âm có đã được rao giảng hay không vậy? Những gì mà họ dạy dỗ hay rao giảng có đúng theo lời của Đức Chúa Giêsu hay không vậy? Anh bây giờ cho biết rằng cho dù anh không đồng ý với một số những người mục sư thuộc giáo phái trưởng lão, họ tin chẳng hạn như họ cho rằng có thể là bắt em cho trẻ con, tuy nhiên anh Mitchell vẫn nghe những bài giảng đến từ những vị mục sư đó, bởi vì họ rao giảng lẽ thật của phúc âm. Không giống như những nhà thờ mà họ rao giảng về phúc âm thịnh vượng, họ không có rao giảng lẽ thật của phúc âm, do vậy mà họ không thể liên kết được với nhau, họ là những người sẽ bị tan tác. Cũng cùng lẽ đó, theo những gì mà anh Mitchell chia sẻ với chúng ta đó, khi anh quay trở về Texas thì gần như là mỗi Chủ nhật anh sẽ phải chia sẻ những nhà thờ khác nhau. Anh cảm ơn Chúa rằng anh không nghĩ những nơi mà mời anh đến sẽ phải đuổi anh đi sau khi anh rao giảng lời của Chúa. Điều đó không có nghĩa là những gì mà anh tin hoàn toàn giống như những gì mà mục sư của những hội thánh đó tin. Cho dù không giống nhau hoàn toàn, nhưng mà những người đó cũng rao giảng lẽ thật, cũng rao giảng phúc âm của Chúa. Và do vậy mà khi anh Mitchell rao giảng lẽ thật phúc âm của Chúa thì sẽ không có sự chống đối. Có nhiều nơi nói rằng họ đang rao giảng đúng lẽ thật của phúc âm. Nhưng mà chúng ta phải để ý xem họ đang liên kết, đang nhóm hợp lại mọi người với Đức Chúa Giêsu hay là họ đang làm cho mọi người tản lạc ra khỏi Đức Chúa Giêsu vậy. Như tôi đã nói trước đây, có rất là nhiều người dạy dỗ ở trên YouTube. Nếu chúng ta biết lời Chúa đầy đủ, rõ ràng thì chúng ta không cần phải đợi tới 30 phút mới nhận ra được cái lời giảng của họ là như thế nào. Nhân ngày lễ phụ thân, tôi tự hỏi là những người làm cha, chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những người sẽ phải bảo vệ gia đình mình về phương diện thể chất, nhưng mà chúng ta có đang bảo vệ gia đình mình về phương diện tâm linh hay không vậy? Ephesians chương 6 câu 12 cho biết rằng vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Các anh chị em có tin điều đó ngày hôm nay hay không vậy? Hay là chúng ta vẫn đang đi theo những ý tưởng hay là những suy nghĩ của văn hóa của chúng ta mà thôi? Gia-cơ chương 4 câu 4. Này, những kẻ ngoại tình kia, anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên người nào muốn kết bạn với thế gian thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Chúng ta có đang làm bạn với thế gian chỉ đơn giản là bởi vì chúng ta muốn tránh những sự mâu thuẫn hay là chúng ta chỉ muốn đem một cái sự hòa bình mà thôi hay không? Tất cả những sự hòa bình nào mà dựa vào sự giả dối thì nó là sự hòa bình giả tạo và nó không đáng để chúng ta quan tâm. Có thể nào chỉ vì tránh sự mâu thuẫn mà chúng ta đánh đổi cuộc sống đời đời của chúng ta và cõi đời đời của những người thân yêu của chúng ta hay không vậy? Nếu các anh chị em sống cho Đức Chúa Giêsu, có thể có nhiều người sẽ chống lại các anh chị em. Đức Chúa Giêsu đã nói một cách rất là rõ ràng về điều đó. Sự chấp thuận của ai mà chúng ta quan tâm ngày hôm nay vậy? Chúng ta đang sống cho điều gì vậy? Roma chương 8 câu 31 hỏi rằng, vậy chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Chúng ta thấy mình đang ở đâu ngày hôm nay? Có nhiều người tuyên xưng mình thuộc về Đức Chúa Giêsu, nhưng mà chúng ta thật sự có Đức Chúa Giêsu hay không vậy? Không quan tâm tới việc đã tin Chúa và chịu báp têm rồi hay chưa. Nếu như chúng ta chịu báp têm mà chúng ta không được trở thành tạo vật mới ở trong Chúa, thì chúng ta chỉ đi nhúng nước cho ướt mà thôi. Việc chúng ta nhớ tất cả kinh thánh nó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Biết về Đức Chúa Trời không cứu được ai cả. Các anh chị em đã có ăn năn tội của mình hay chưa vậy? Đã có tin cậy nơi Chúa, tin cậy nơi sự chết và sự sống lại của Ngài hay chưa vậy? Đức Chúa Giêsu có phải là Chúa của các anh chị em ngày hôm nay không vậy? Có phải Ngài là đấng đang điều khiển cuộc đời của các anh chị em hay là các anh chị em tự mình điều khiển cuộc đời của mình? Ngày hôm nay có thể là một ngày nữa trôi qua hoặc là có thể đây là ngày bắt đầu của một đời sống mới. Nếu anh chị em thấy rằng Đức Chúa Trời đang kéo chúng ta đến với Ngài thì đừng khước từ. Không có ai trong chúng ta có được sự bảo đảm ngày mai sẽ như thế nào. Và đó là lý do vì sao mà lời của Chúa nói rằng kìa hôm nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài ngày hôm nay nhắc nhở chúng con một lần nữa để chúng con sẽ không sống cho cuộc sống riêng của mình nữa. Nhưng chúng con sẽ sống cho Ngài, sống cho vương quốc của Ngài, sống cho những linh hồn đang bị lạc mất. Trong đó có bạn bè, những người thân, những người hàng xóm của chúng con. Nguyện Chúa ra về với chúng con, giúp chúng con có một quyết định mới để chúng con sẽ không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sẽ sống vì Đấng đã chết và sống lại chúng con. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều, chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.